Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm vận động hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Bài viết sau giới thiệu chi tiết hơn về chỉ thị này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, tại chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện tổ chức kiểm kê nguồn nước các hồ chứa thủy lợi được giao quản lý để xây dựng phương án ứng phó hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cho vụ hè và vụ thu, chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước hiện có, hạn chế tác động của thiếu nước xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, tổ chức thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm nước, lập kế hoạch dùng nước, lịch tưới, mức tưới tiết kiệm của từng đợt, chỉ đạo nạo vét kênh mương nội đồng, tạo thông thoáng đưa nhanh nước vào ruộng, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Bình Định, hệ thống đo mưa chuyên dùng trên trang thông tin viren.vn để vận hành điều tiết các hồ chứa phù hợp. Trường hợp có mưa tiểu mặn vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 cần trữ nước trong ruộng, đóng tất cả các cống lấy nước hồ chứa để giữ nước. Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở, đội thủy nông, thực hiện nghiêm việc giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tổ chức phân phối nước đến mặt ruộng theo kế hoạch tưới. Tổ chức bảo trì thiết bị bơm, nạo vét bể hút, bể xả, vét kênh mương, thống kê các máy bơm hiện có trên địa bàn để huy động chống hạn khi cần thiết, chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạch do huyện quản lý, kiểm kê nguồn nước, bảo trì thiết bị, đường ống từng nhà máy. Các nhà máy cấp nước sạch sẵn sàng hoạt động đạt công suất tối đa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho nhân dân, mở mạng cấp nước sạch đến hộ gia đình, thống kê các thiết bị chứa vận chuyển nước sạch hiện có trên địa bàn để huy động vận chuyển nước sạch đến các cụm dân cư bị thiếu nước. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến người dân về tình trạng nắng nóng bất thường, có nguy cơ thiếu nước cho sản xuất sinh hoạt để người dân biết, chia sẻ và chủ động cùng thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán. Trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng ngân sách của địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước, tình hình hạn hán xâm nhập mặn, phổ biến đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó, tính toán cân bằng nước cho mỗi hồ chứa lớn, mỗi hệ thống thủy lợi để xác định khả năng cung cấp nước, xây dựng phương án ứng phó hạn, kế hoạch điều tiết nước, chuyển nước, phân phối nước vào hệ thống, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt vụ hè và vụ thu năm 2023. Chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch cấp nước theo từng công trình quản lý và thông báo đến địa phương về kế hoạch tưới nước, lập lịch bơm nước, kể cả phương án tưới luân phiên khi mực nước sông bị hạ thấp, phân công cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các xã triển khai các biện pháp đưa nước vào nội đồng, tổ chức bảo trì công trình, nạo vét các kênh dẫn nước, bảo trì các máy bơm, trạm bơm dã chiến để sẵn sàng bơm nước khi nắng nóng kéo dài, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn bảo trì giếng khai thác thiết bị bơm, thiết bị xử lý nước, đường ống các nhà máy nước sạch nông thôn được giao quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, sẵn sàng hỗ trợ nguồn nước sạch cho các vùng khác khi chính quyền địa phương có yêu cầu, đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch, chủ động tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, mở mạng phân phối cấp nước đến hộ gia đình, ưu tiên mở các cụm vòi cấp nước sạch để người dân đến khai thác sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường thông tin về tình hình nắng nóng, có nguy cơ thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, các biện pháp chỉ đạo ứng phó của cơ quan có thẩm quyền để cộng đồng biết, chia sẻ và cùng hưởng ứng với chính quyền thực hiện tưới tiết kiệm nước. biểu dương khuyến khích những cá nhân tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn hán, đồng thời đề nghị các hội đoàn thể tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, các giải pháp kỹ thuật phòng chống hạn, tích cực bám sát địa bàn, vận động hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Thưa bà con và các bạn, Việt Nam và Hàn Quốc đang hợp tác rất thành công trong lĩnh vực công nghiệp. Trong nông nghiệp, chương trình hợp tác quốc tế giữa Tổng cục Nông thôn Hàn Quốc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nhiều giống rau Hàn Quốc chứng tỏ được tính thích nghi, năng suất chất lượng cao với điều kiện sinh thái Việt Nam, giúp nông dân tăng thu nhập, giảm nguy cơ bùng phát dịch hại cây trồng. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về tiềm năng phát triển các giống rau Hàn Quốc tại Việt Nam. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hơn 10 năm qua, Viện Nghiên cứu Rau quả Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo nghiệm đánh giá trên 500 mẫu giống từ 16 chủng loại rau của Hàn Quốc. Trong đó đã xác định được một số giống rau thích hợp với đặc điểm sinh thái của nước ta như cải thảo Summer King, bắp cải CT17, cải củ Shin Yong Ha, dưa lê thơm Super Honey 007, bí ngồi và một số rau gia vị, hành Baro, ớt cay, BBI 301, tía tô xanh, xà lách xoăn, Hachiong. Qua khảo nghiệm sản xuất các giống rau và cây gia vị vừa nêu ở miền Bắc và khu vực Tây Nguyên, nước ta cho thấy, các giống rau này sinh trưởng, phát triển khỏe, năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp thị hiếu tiêu dùng, cho tiềm năng xuất khẩu cao. Tiến sĩ Ngô Thị Hạnh, Bộ trưởng Môn Rau và Cây Gia Vị, Viện Nghiên cứu Rau Quả cho biết, Hàn Quốc có khoảng 250.000 người đang sống và làm việc tại Việt Nam, cần sử dụng rất nhiều loại rau có nguồn gốc giống Hàn Quốc. Nếu nhập khẩu các loại rau này sẽ rất đắt. Mặt khác, thời tiết ở Hàn Quốc chỉ có 6 tháng thích hợp cho trồng rau. Lực lượng làm nông nghiệp của nước bạn cũng đang bị già hóa nhanh, nên giá thành sản xuất rau ở Hàn Quốc rất cao. Chưa kể, nếu nhập khẩu về Việt Nam còn phải cộng thêm cước vận tải, phí kiểm dịch thực vật và một số chi phí khác phát sinh. Tiến sĩ Ngô Thị Hạnh cho biết thêm, nguyên nhân người Hàn Quốc ưa dùng các loại rau gieo trồng bằng giống của chính nước họ vì hàm lượng dinh dưỡng và tỷ lệ chất khô trong rau Hàn Quốc cao. Hợp khẩu vị ăn không qua nấu chín như làm kim chi sẽ không mất vitamin, giữ nguyên được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng có trong rau. Đây là món ăn nổi tiếng và thông dụng nhất của người dân Hàn Quốc. Nhờ vậy, Hàn Quốc thường được gọi là xứ kim chi. Việt Nam có nhiều vùng thời tiết quanh năm mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn như Đà Lạt, Lâm Đồng, Mộc Châu, Sơn La, Sa Pa, Lào Cai và các xã vùng cao huyện Tân Lạc, Hòa Bình rất thuận lợi cho các giống rau ưa lạnh sinh trưởng, phát triển và tích lũy dinh dưỡng, đạt năng suất chất lượng cao, trong đó có các loại rau Hàn Quốc. Bên cạnh đó, miền Bắc nước ta còn có một mùa đông lạnh cho phép gia tăng diện tích gieo trồng các loại rau ưa lạnh. Kết quả các mô hình trình diễn rau Hàn Quốc ở một số địa phương cũng cho thấy giá thành sản xuất tại Việt Nam chỉ bằng 50% giá nhập ngoại, còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao trình độ canh tác cho nhà nông, nhất là với bộ phận nông dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời tạo sự phong phú trong cơ cấu giống và mùa vụ sâu trồng ở nước ta, tạo sự đa dạng sinh học trên đồng ruộng, giúp giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch hại cây trồng nói chung, các cây rau màu nói riêng. Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng năm 2022, cả nước đã gieo trồng khoảng 500 hectare các giống rau Hàn Quốc, sản lượng ước đạt 20.000 tấn các loại. Bước đầu đã hình thành được một số mô hình liên kết sản xuất gắn với các đầu mối tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội cho biết, vụ đông xuân 2022, các hộ trồng rau trên địa bàn đều bị mưa axit hoặc bỏ phân trắng hại nặng. Riêng mô hình 15 hectare cải thảo Summer King của Hàn Quốc trình diễn sản xuất tại hợp tác xã không bị ảnh hưởng, còn cho năng suất và thu nhập vượt trội. Điều này chứng tỏ đây là giống rau có khả năng chống chịu cao với điều kiện bất thuận. Phát huy kết quả đạt được, vụ đông xuân vừa qua, hợp tác xã đã chuyển đổi 5 hectare rau su hào sang trồng hành lá dài ở Hàn Quốc. Năng suất thu được 3 tấn, giá trị sản lượng đạt 40 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với sản xuất rau su hào trước đó. Theo ông Minh, hành Hàn Quốc không để nhánh như hành ta, nhưng năng suất rất cao 80 tấn trên 1 hectare. thời gian bảo quản dài được các nhà hàng quán ăn ưa chuộng. Ông Phùng Danh Mừng, giám đốc hợp tác xã rau Việt Ghép Tân Minh Đức ở xã Phạm Trấn, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, giống cải bắp CT17 của Hàn Quốc cũng đã được gieo trồng chủ lực tại hợp tác xã từ 4 năm nay do có ưu điểm năng suất cao, nấu luộc ăn ngon mềm, đặc biệt là rất dễ bán. Còn theo bà Đinh Thị Quyết, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quyết Chiến ở Tân Lạc, Hòa Bình thông tin, giống củ cải Xuyên Dông Ha và bí ngồi Hàn Quốc cũng được hợp tác xã gieo trồng từ 3 năm nay, tổng diện tích đạt 30 hectare mỗi năm. Riêng vụ đông xuân 2023, hợp tác xã trồng 10 hectare củ cải Xuyên Dông Ha. Hợp tác xã cũng đã kết nối tiêu thụ rau ổn định cho một số bếp ăn trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang và siêu thị Kmart Hàn Quốc ở Hà Nội. Tiến sĩ Ngô Thị Hạnh cho biết, hầu hết các loại rau Hàn Quốc trồng ở Việt Nam đều được người tiêu dùng trong nước chấp nhận. Duy chỉ có tía tô xanh do lá to ít thơm nên chủ yếu trồng cho xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Bà con nông dân vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.